hoa nghiêm áo chỉ vọng tận hoàng nguyên quang. Thời gian ngày 17 tháng 5 năm 2009, người giảng lão pháp sư Tịnh Công, địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 32A. Các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Nguyện Ba La Mật. Chúng ta xem kinh văn: tu hoa nghiêm áo chỉ vọng tận hoàng nguyên quán. Kinh văn tờ thứ 5, xem từ hàng sau cùng. Tổng cương lĩnh tu học của Bồ Tát 13 La Mật chúng ta cũng gọi là 10 độ: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, trí tuệ, lại thêm vào phương tiện nguyện lực trí. Đây là Bồ Tát văn thù. Ở thế giới Hoa Tạng cùng 41 vị pháp thân đại sĩ, 41 vị này chính là thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, cùng đồng tu học khóa mục chủ yếu. Chúng ta học đến nguyện, ở trong nguyện đặc biệt nhắc đến 10 nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Đây đều là Bồ Tát pháp thân học. Chúng ta học đến thỉnh Phật trụ thế, thường tùy Phật học. Thỉnh Phật trụ thế, bổn ý của Ngài các vị phải nên biết. Hoa nghiêm là cảnh giới của pháp thân Bồ Tát, không phải là phàm phu chúng ta. Ở phàm phu chúng ta, cái tầng thứ này, có cách nói cái tầng thứ này chúng ta chính là nói cạn. Chúng ta phải thỉnh thiện tri thức trụ thế, chúng ta phải thỉnh Phật trụ thế. Cách thỉnh thế nào vậy? Chúng ta tu học Đại Thừa nhiều năm đến như vậy, tuy là chưa chứng nhập cảnh giới, có thể nói cũng có nhận biết mức độ tương đối. Như thông thường mà nói, cái thế gian này không phải thật. Không chỉ cái thế gian không phải là thật, sáu cõi, mười pháp giới, cho đến chư Phật, pháp giới nhất chân cũng không phải là thật. Ở trong cái pháp giới này, nhiều chúng sanh như vậy cùng nhau xuất hiện, đây là nguyên nhân gì? Đây là cái đạo lý gì? Nếu như chúng ta hiểu rõ rồi, tường tận rồi, liền biết được làm thế nào thỉnh Phật trụ thế. Nguyên nhân không ngoài hai loại. Một loại là nghiệp lực thọ sanh, như những phàm phu này của chúng ta, đến cái cõi này có thể không đến hay sao? Không thể không đến. Vì sao vậy? Nghiệp lực lôi kéo bạn. Ở trong kinh giáo, Phật nói với chúng ta rất hay, bao gồm tất cả chúng sanh tạo nghiệp có thể phân làm hai loại lớn. Một loại là dẫn nghiệp, dẫn đạo bạn đến một cõi nào đó để thọ sanh. Ngoài ra một loại gọi là mãn nghiệp. Mãn nghiệp là bạn đến một cõi nào đó, bạn được cái thân tướng, bạn cả đời được thọ dụng. Như chúng ta, không luận là thọ dụng vật chất hoặc là thọ dụng tinh thần, khác nhau. Mỗi một người không như nhau. Mãn nghiệp của chúng ta thì giống nhau. Trên địa cầu có 60 ức người, 60 ức nhân khẩu này dẫn nghiệp giống nhau. Dẫn nghiệp dẫn dắt bạn đến cái thế gian này để thọ thai, để được thân người. Chúng ta đều là người, thế nhưng mạng của ta khác nhau. Có giàu sang, có bần tiện, có thông minh, có ngu si, khác biệt quá lớn. Cùng là người, vì sao không như nhau? Mãn nghiệp không như nhau. Mãn nghiệp là cái gì? Do trong đời quá khứ tu bố thí, tu tài bố thí, tu pháp bố thí, tu vô úy bố thí. Dẫn nghiệp, dẫn nghiệp là chúng ta trì giới. Thí dụ đến nhân gian này để đầu thai cần phải có điều kiện gì? Năm giới, mười thiện. Cái mười thiện này là trung phẩm mười thiện, không phải Phật giáo cùng tương thông với Phật giáo. Kỳ thật chúng ta trong những năm gần đây qua lại với rất nhiều tôn giáo, xem qua kinh điển của họ, gần như không có tôn giáo nào không đầy đủ năm giới. Vậy bạn không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, giống như nhau. Có một số tôn giáo có uống rượu, thế nhưng cũng không cho phép bạn uống say. Phật chế giới tương đối nghiêm cẩn, trên thực tế nó có khai duyên, gần như là hoàn toàn giống như các tôn giáo khác. Đây gọi là dẫn nghiệp. Ngày đời này chúng ta có thể làm được rất tốt, đời sau nhất định được thân người. Được thân người, vậy thì bạn hưởng thụ trên đời sống vật chất có đầy đủ hay không thì phải xem mãn nghiệp của bạn. Mãn nghiệp chính là ba loại bố thí. Có người kiếm tiền rất dễ dàng, không phí sức, tiền tài đến ào ào. Có người kiếm tiền thì kiếm được rất là khổ cực. Đây là nguyên nhân gì? Nghiệp nhân không như nhau. Kiếm tiền kiếm được rất thoải mái, không phí sức, không luận làm bất cứ nghề nghiệp gì, tiền tài ào ào mà đến. Đó là khi bố thí hoan hỷ. Sau khi bố thí không có hối tiếc, liền được cái phước báo này. Buôn bán như nhau cũng kiếm được tiền, kiếm được rất khổ, kiếm được rất mệt. Đó là gì vậy? Khi bố thí rất là miễn cưỡng, hoặc là sau khi bố thí lại hối hận, chính là cái nguyên nhân này. Có nhân ắt có quả, thiện nhân có thiện quả, ác nhân có ác quả. Chúng ta cũng sẽ thấy con người thế gian này rất là đáng thương. Mọi người nói đến việc này đều sẽ nghĩ ngay đến Phi Châu, nghèo khổ lạc hậu. Mỗi năm không biết là có đến bao nhiêu người chết đói. Bạn thấy diễn cảnh đó thật là thê thảm. Đó cũng là con người. Tại vì sao có thể rơi vào cảnh tượng như vậy? Tuy là có dẫn nghiệp, không có tu ba loại bố thí. Tài bố thí được tiền tài, pháp bố thí được thông minh trí tuệ, Vô quý bố thí được khỏe mạnh sống lâu, không hề ở nơi đây mà hạ công phu. Hơn nữa còn làm rất nhiều ác nghiệp, cho nên họ cảm nhận được là ác báo. Con người đến thế gian này, vì sao mà đến chúng ta biết được? Do nghiệp lực dẫn dắt đến đây. Thọ dụng của cả đời là mãn nghiệp không như nhau. Đại phú đại quý có nhân duyên, không phải không có nguyên nhân mà đến. Chịu khổ chịu nạn cũng có nguyên nhân. Đây chính là Thế Tôn nói ra một câu trên kinh điển cho chúng ta nghe. Đến cái thế gian này, nhân sanh thù nghiệp. Đây là từ phương diện tiêu cực mà nói. Bạn đến để làm cái gì? Bạn đến chính là đền trả nghiệp báo. Bạn trong đời quá khứ tu thiện thì bạn đến hưởng phước. Trong đời quá khứ bạn tạo ra nghiệp bất thiện, vậy thì bạn đến chịu tội. Cho nên hưởng phước cũng tốt, chịu tội cũng tốt. Chẳng phải là trong bạn đã định sẵn rồi hay sao? Bạn làm sao có thể trách người chứ? Làm sao có thể quán trời trách người? Cho nên xem thấy người khác giàu sang không nên đố kỵ, biết được đó là quả báo của thiện nghiệp. Xem thấy người nghèo khổ cũng không nên ghét bỏ, chính mình phải cảnh giác, đó không phải là quả báo của thiện nghiệp. Xem thấy cái tình hình này, vậy thì phải cố gắng tu chính mình. Những cảnh giới này bày ra trước mắt chúng ta, lại chẳng phải là giáo dục sao? Chân thật giác ngộ rồi, không có một pháp nào không phải là Phật pháp. Vô số chúng sanh đang thị hiện để chúng ta xem. Nghiệp nhân quả báo đều ở ngay trước mắt. Chúng ta giác ngộ thấy tường tận rồi, chúng ta nâng cao cảnh giới chính mình, đồng thời cũng là tu phước. Chúng sanh khổ nạn, chúng ta tận tâm tận lực giúp đỡ họ một chút, đây là tu phước báo. Loại phước báo này nếu như nhanh, ngay đời này quả báo liền hiện tiền. Cuối đời bạn sẽ có rất nhiều người chăm sóc bạn. Cái quả báo ngay đời này nhận được, nhà Phật gọi là hoa báo. Hoa báo tốt thì cuối đời rất hạnh phúc. Bạn biết thiện đãi đại chúng, nhất là người cô độc hoành hiu, chân thật có thể phát tâm chăm sóc, tận tâm tận lực mà chăm sóc. Chúng ta chăm sóc người khác, chăm sóc người già cô độc, cuối đời khẳng định hưởng phước. Quả báo của đời sau liền thù thắng. Ở cảnh giới phàm phu chúng ta, chúng ta biết được Phật Bồ Tát đến cái thế gian này giáo hóa chúng sanh. Vì sao mà đến? Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Vậy chúng ta liền biết được làm thế nào để thịnh Phật trụ thế. Dùng cái tâm của chúng ta để cảm. Cái tâm thế nào vậy? Chân thật muốn học Phật, Phật Bồ Tát liền đến. Miệng thì bảo đang học Phật, trong lòng thì không có Phật, vậy thì Phật Bồ Tát sẽ không đến, không khởi được tác dụng cảm ứng tương thông. Thật làm. Hơn nữa thế nào vậy? Không vì chính mình, vì chúng sanh. Ta rất muốn chính mình thành tựu, cũng rất muốn giúp mọi người đều thành tựu. Cái nguyện này tốt, thế nhưng chính mình nghiệp chướng sâu nặng, không có trí tuệ. Ta tuy là có tâm, không có năng lực giáo hóa chúng sanh. Vậy ta phải làm sao? Ta cầu thiện tri thức. Phật thị môn trung, hữu cầu tắc ứng. Đây là năm xưa Đại sư Chư Gia dạy cho tôi. Giờ lúc đó tôi 27 tuổi. Một chút cũng không giả, chân thật phát tâm, bạn liền gặp được thiện tri thức chân thật. Thiện tri thức có thể gặp, không thể cầu. Thiện tri thức sẽ bị bạn gặp được. Người không có cái tâm nguyện này, họ không gặp được. Ngày ngày cùng ở chung, ở chung với thiện tri thức mà họ không có được lợi ích rất nhiều. Lão sư Lý ở Đài Trung 38 năm, có người có được lợi ích hay không? Có. Cùng với nhân khẩu cư dân Đài Trung mà so sánh thì là số ít, quá ít. Tuyệt đại đa số cùng ở chung một thành phố với lão sư, thậm chí ở chung một con đường, ở chung một dách, đều không có được lợi ích. Có quen biết hay không? Quen biết, thường hay gặp mặt, thấy mặt đều gật đầu, thậm chí cũng học Phật, cũng đến nghe kinh, vẫn là không có được lợi ích. Vì sao vậy? Tự tư tự lợi không thể buông bỏ, danh vọng lợi dưỡng không thể buông bỏ, phiền não tập khí không thể buông bỏ. Vì không được, đó không phải chân thật học Phật. Chân thật học Phật mới có thể cảm động. Thiện tri thức thường trụ thế gian. Liên hữu của Liên xã Đại Trung lại huống hồ không hy vọng lão sư Lý thường trụ thế gian. Tại vì sao ngày 97 tuổi thì ra đi? Tôi cùng ở chung với lão cư sĩ, tình hình sức khỏe của ngài rất tốt. 80-90 tuổi không cần người chăm sóc. Những đồng tu chúng ta cùng ở chung nói với nhau khẳng định lão sư ngài nhất định phải có thể sống đến 120 tuổi. Đây là một khẳng định. Lão Hòa Thượng Hư Dân 120 tuổi mới ra đi. Tôi nghĩ lão sư Lý chí ít phải sống đến 120 tuổi. Chúng tôi có 8 bạn học. Khi vào cuối đời của ngài, 8 bạn học có cả tôi. Chúng tôi cùng nhau thỉnh kinh với lão sư, chính là mời lão sư giảng kinh. Thỉnh kinh gì vậy? Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Kinh này chưa giảng xong thì lão sư không thể đi. Bộ kinh này rất dài. Đích thực lão sư cũng giảng không ít năm, sắp gần phân nửa. Thập trụ thập hạnh dường như thập hồi hướng đã giảng đến, vẫn chưa giảng đến thập địa. Sắp gần phân nửa, vì sao phải đi? Từ nơi duyên bên ngoài mà nói, ngài ăn thức ăn bị bệnh, thức ăn có độc. Đây là cư sĩ ngài đích thân nói với tôi, đặc biệt nhắc nhở tôi. Việc này nói rất nhiều lần, chỉ ít có đến 6-7 lần. Tôi có ấn tượng rất sâu sắc. Mỗi lần gặp mặt là nhắc nhở tôi không nên đến quán ăn để ăn. Và còn, chúng ta là người ăn chay, người học Phật chú trọng tích phước. Lão sư rất có trí tuệ, thông quyền đạt biến. Món ăn người đã nấu xong rồi mời ông ăn cơm, mùi vị có chút không đúng thì không thể ăn. Như đậu hũ rất dễ bị hư, dùng đũa ghim vào gửi thử mùi vị không đúng. Có một lần tôi ngồi ăn cơm với lão sư, tôi ngồi bên cạnh ông, cũng vừa lúc đậu hũ để ở ngay trước mặt ông, gấp cảm thấy khác thường. Ông dùng tay nhẹ nhẹ thúc thúc tôi, thầm nói với tôi đậu hũ này không nên ăn. Rất tỉ mỉ, rất cẩn trọng, nhất là tuổi tác đã lớn. Ông ở trong thức ăn bị trúng độc là việc thế nào vậy? Học trò hảo ý đều là nữ cư sĩ tại gia, nấu một bát mì cúng dường lão sư. Thói quen của lão sư rất từ bi, bạn đưa đến nhất định ở ngay trước mặt ăn hết xong trả bát cho bạn, thật hoan hỷ. Lão sư một mực đều là như vậy. Cái bát mì này ngài cũng ăn, ngài biết được có khác thường. Đó là gì vậy? Mì có vấn đề. Mì này là mì sợi khô, mì khô từng bó nhỏ, mì khô thì có thể để được rất lâu, bên trong đều có thuốc chống mốc, đều có để chất hóa học trong đó. Lão sư bình thường thì không ăn thứ này, người thích ăn mì sợi mềm do người làm ra, cũng có loại máy làm ra là loại mềm ướt, không phải thứ khô. Tôi ở chung với ngài 10 năm, ăn uống đi lại của ngài tôi biết rõ. Nhất là loại mì khô này, nếu như là để quá lâu, thông thường nói có thể để được 3 tháng, nếu như 4-5 tháng thì nhất định không thể ăn, có thể là quá hạn rồi. Lão sư là một trung y rất giỏi, cho nên ngày sau khi ăn xong thì uống thuốc giải độc, không việc gì. Độc liền được hóa giải hết, dường như là cách 8-9 tháng lại gặp một lần nữa, cũng gặp lại cái tình huống này. Ngài cũng ăn hết, ăn xong khi trở về dùng thuốc giải thì không còn kịp, độc nó đã phát tán rồi. Sau lần này thì chịu thiệt. Vào lúc đó dường như đã là người hơn 90 tuổi rồi. Tuổi còn trẻ thì ngài có thể kháng cự được, tuổi tác quá lớn. Khi vừa bệnh thì bị bệnh luôn cả 3-4 tháng. Tôi đến thăm ngài 3-4 lần. Ngài nói với tôi là ăn uống trúng độc. Khi từ thư viện liên xã trở về nhà, thời gian không còn kịp, cho nên mỗi lần gặp mặt đều nhắc nhở tôi ăn uống phải cẩn trọng. Vì sao vậy? Vì sao vậy? Tất cả thức ăn ngày nay đều không được sạch, thức uống không sạch sẽ, nước suối chưa hẳn là thật. Cho nên hiện tại chúng ta trải qua ngày tháng đích thực là Thế Tôn đã nói trên kinh Vô Lượng Thọ, ăn đắng uống độc. Đây là Phật nói. Ăn đắng uống độc không phải là nói cái xã hội hiện tại này của chúng ta hay sao? Trong nước đắng đặc biệt là chỉ rượu. Thời xưa rượu là dưỡng thân dưỡng nhân, hiện tại rượu là giả, là ngụy tạo, không phải là thật. Không biết là họ dùng cái gì để làm, thật là đáng sợ. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, kỹ thuật giả mạo cũng phát triển. Có cái gì là thật? Ngay đến thuốc cũng đều là giả, thì còn gì đáng sợ hơn? Dược liệu là giả, đó chân thật gọi là mưu tài hại mạng. Tạo cái tội này mà họ không biết, họ chỉ lo chiếm cái lợi trước mắt. Cái gì cũng đều là giả, cái này là tốt sao? Vậy thì thành ra thế giới gì? Cái thế giới này quá khổ. Chúng ta cũng xem là có may mắn gặp được cái hoàn cảnh như vậy. Đối với người học Phật chúng ta mà nói là hoàn cảnh tốt. Vì sao là hoàn cảnh tốt? Tâm xuất ly tha thiết. Cái thế giới này rất tốt đẹp. Ở lại trên thế giới này thêm vài năm nữa cũng không tệ. Ở thêm vài năm nữa hãy nói đến giảng sanh. Hiện tại cái thế giới này làm cho bạn xem thấy tình hình như thế. Không thể ở. Giảng sanh sớm một chút thôi. Đem ý niệm này để nhắc nhở bạn. Tâm cầu nguyện giảng sanh của bạn sẽ khẩn thiết. Chỉ cần bạn thật tin, thật nguyện, loại nguyện vọng khẩn thiết này thật gọi là dạng người tu, dạng người đi. Điều kiện đầu tiên là không còn lưu luyến đối với thế giới này. Trước khi vẫn chưa đi, khi còn ở cái thế gian này, tùy duyên tùy phận, giúp đỡ tất cả chúng sanh, tùy hỷ công đức. Phải làm, không thể nói không thấy thì không làm. Thì làm gì có tâm từ bi? Vậy thì bạn không tương ưng với bổn nguyện của A-di-đà Phật. Chúng ta có sinh mạng của một ngày, vẫn còn hơi thở chưa dứt, chúng ta đều phải giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Có chướng ngại chúng ta giảng sanh hay không? Không chướng ngại. Cũng chính là nói, quyết định không chướng ngại tâm thanh tịnh của chúng ta. Giảng sanh điều kiện quan trọng nhất là tâm thanh tịnh. Tâm tịnh thì cõi nước tịnh, cảm ứng tương thông với thế giới cực lạc. Nếu như tâm không thanh tịnh, vậy giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc, việc này không phải ở niệm Phật nhiều hay ít, ở nơi tâm thanh tịnh, tâm địa thanh tịnh, không nhiễm một trần. Vì sao vậy? Cái thế giới này quá khổ rồi. Nhìn thấu rồi, nhìn thấu thì bạn mới buông bỏ. Bạn đối với cái thế giới này không có chút lưu luyến nào. Vào lúc trước con cái hiếu thuận, cái thân tình đó khó xả. Hiện tại không hiếu thuận. Vào thời trước thầy trò như cha con, học trò hiếu thuận lão sư. Hiện tại ngay trong mắt học trò không có lão sư, bạn còn có cái gì để vướng bận? Cho nên chúng ta ở vào thời đại này tốt, không phải là có chỗ không tốt, có chỗ tốt. Làm cho người chân thật tu hành không còn có cái tâm tham luyến với cái thế gian này. Một lòng một dạ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ, triệt để buông bỏ. Ngay đến kinh giáo cũng đều buông bỏ. Nhiều nhất đó là ngày trước lão sư dạy tôi đọc một bộ Kinh Di Đà. Vì sao vậy? Trước thời khóa đọc qua một biến Kinh Di Đà là định tâm. Nhiếp tâm đọc qua một biến Kinh Di Đà rồi thì tâm được định lại. Trì danh mới có công đức. Chúng ta niệm một câu danh hiệu A-di-đà Phật này, trong lòng vẫn còn xen tạp vọng tưởng, nghi hoặc, thì hoàn toàn phá hết công đức. Công phu chân thật chính ngày chấp trì danh hiệu, chính ngày ức Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Trên kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Đại Thế Chí nói với chúng ta, ức là gì vậy? Trong lòng thật có Phật, không nghĩ đến cái thế giới này. Tốt cũng tốt, không tốt cũng tốt. Tại vì sao? Đây là cộng nghiệp của chúng sanh, chiêu cảm của biệt nghiệp. Chúng ta rõ ràng, chúng ta tường tận. Phật ở trong kinh giáo thường nói, Phật không độ người vô duyên. Phật đại từ đại bi, tại vì sao không độ người vô duyên? Vô duyên là gì vậy? Là chúng ta không tin tưởng, không lý giải, không chịu thật làm. Phật đến giáo hóa họ cũng không ít gì. Vậy thì làm sao? Thì không dạy, không dạy họ, để họ tùy theo nghiệp thọ báo. Thọ báo họ nếm lấy cái khổ, nhất là đến ba đường, đặc biệt là địa ngục. Chịu hết cái khổ thì họ hồi tâm chuyển ý, muốn học, muốn cầu giải thoát. Chỉ cần có cái ý niệm này sanh khởi, thì duyên liền chín mùi, Phật Bồ Tát liền xuất hiện. Bạn xem từ bi bao lớn. Bạn không thể tin tưởng, bạn không thể lý giải, không thể tiếp nhận, gặp mặt cũng không thể dạy bạn. Cho nên bạn liền biết được ba đường. Tuy Phật nói là ba đường ác, nói trời người, tuy là nói ra ba đường thiện. Tôi học Phật 58 năm rồi, ngay trong tâm tôi biết rõ, Phật nói ba đường thiện chưa hẳn là thiện. Phật nói ba đường ác chưa hẳn là ác. Tại vì sao tôi có cái thể hội này? Trên thực tế, Phật nói được rất rõ ràng. Ngay đến chân vọng đều không phải là thật, nhiễm tình cũng không phải là thật, thì làm gì thiện ác lại là thật? Cho nên tôi hiểu rõ ba đường thiện là cái gì, bởi vì nghiệp thiện của bạn làm. Vậy bạn phải đi tiêu cái nghiệp thiện này. Ba đường ác, bạn tạo ra ác nghiệp, ác nghiệp phải tiêu hết. Đó là chỗ tiêu ác nghiệp, là chỗ tiêu hóa. Bạn từ cái góc độ này mà xem, thiện ác là bình đẳng. Chỉ cần là nghiệp đều phải đem nó tiêu hết. Nghiệp không tiêu hết là vì sao? Nghiệp không tiêu hết, tâm của bạn không thanh tịnh. Nếu như ở trong ba đường thiện sanh khởi tham luyến thì hỏng rồi. Vì sao vậy? Không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Cho nên phải biết, đó không phải là việc xấu. Giống như chúng ta phạm lỗi lầm, thời trước trường học có cách xử phạt, hiện tại không có. Thầy giáo phạt học trò, đánh vào lòng bàn tay, phạt quỳ. Khi bị xử phạt, có phải là việc xấu không? Không phải việc xấu. Thầy giáo vào thời xưa dùng thước đánh vào lòng bàn tay, thường hay có việc này. Lão sư Lý chúng ta chịu khổ hơn nhiều so với chúng ta. Khi đi học thường hay bị đánh, thường hay phạt quỳ. Quỳ vẫn không phải là thông thường. Bên dưới chỗ quỳ dùng một cục sỏi để bạn quỳ trên sỏi, rất là khó chịu, như là bị trừng phạt vậy. Học trò cảm kích đối với thầy giáo, không hề oán hận họ. Vì sao vậy? Phải ghi nhớ lấy sách. Khi bạn bảo họ học thuộc lòng, chỗ này không thể học ra được. Nếu như bị đánh thì chúng đặc biệt lưu ý. Ngay chỗ này nghe giảng không thể nghe hiểu, nếu như bị đánh thì sẽ nhớ hơn nhiều, sẽ nhớ được rõ ràng, tường tận. Cho nên đó là phương thức giáo học. Không thể không biết lão sư thương học trò. Không phải hận bạn, không phải chán ghét bạn, là ưa thích bạn, thương bạn. Cái đạo lý này phải hiểu. Cho nên đọa lạc ở ba đường ác không phải gì khác, tiêu ác nghiệp. Ác nghiệp cũng là chướng. Trong ba đường thiện là quan trọng, vì bạn hưởng thụ, khi trồng được phước báo, không khởi tham luyến, vậy thì bạn thật đang hưởng phước. Nếu như hưởng phước báo, khởi cái tâm tham luyến đối với phước báo, sanh khởi cái tâm tự tư tự lợi, vậy thì hỏng rồi. Vậy thì chính là thiện nghiệp chuyển biến thành ác nghiệp. Chuyển biến được rất nhanh, đều là ở trên ý niệm. Không có trí tuệ, luôn luôn là chuyển sai. Nếu sai thì chuyển sẽ càng sai, thiện cũng chuyển sai rồi, sự việc này liền sẽ rất phiền phức. Nếu như có trí tuệ, nó đều chuyển đúng, chuyển được rất thù thắng. Thù thắng không gì bằng. Thù thắng đệ nhất chính là chuyển đi đến thế giới cực lạc. Việc này quá thù thắng. Ngay đến mười phương Bồ Tát đều rất ngưỡng mộ. Bạn chuyển như thế nào, vừa chuyển thì liền thành Phật. Họ vẫn còn tu hành ở địa vị Bồ Tát, vẫn không thể nâng lên đến địa vị của Phật. Làm sao mà bạn có thể chuyển thành công được? Cho nên pháp môn tịnh độ không thể nghĩ bàn. Nếu gặp được pháp môn tịnh độ, đó là duyên phận quá hy hữu. Vậy những người chúng ta ở đây đã gặp được hay chưa? Gặp được rồi. Hơn nữa duyên với tịnh độ rất sâu. Ngay đời này không thể thành tựu, đời sau kiếp sau bạn sẽ đời đời kiếp kiếp gặp được, vì có duyên mà. Không luận ở cõi nào, chúng ta thường nói chỉ có địa ngục là không có, năm cõi khác đều có Phật Bồ Tát đến ứng hóa. Kỳ thật nói là có cách nói như vậy. Cách nói này cũng là khích lệ mọi người. Kỳ thật địa ngục có Phật Bồ Tát hay không? Có. Bồ Tát Địa Tạng nói địa ngục chưa hết người thì thề cũng thành Phật. Vì sao mà không có? Có. Thế nhưng vấn đề ở chỗ nào? Địa ngục rất khó chuyển. Vì sao vậy? Quá khổ. Cho nên học Phật, ở nơi tâm lý thông thường mà nói, nên có câu giàu sang học đạo khó, nghèo khổ học đạo khó. Người giàu sang họ rất an vui, họ không để ý đến việc học Phật. Cho nên Phật pháp lên trời không bằng nhân gian. không phải là người đại thiện căn thì họ không chịu tiếp xúc. Nghèo khổ học đạo khó, đời sống của họ quá khổ, ba bữa ăn cũng là vấn đề, thì có tâm tư gì để mà học Phật chứ? Cho nên học Phật duyên thù thắng nhất là một gia đình nhỏ, không nên quá giàu có, đời sống có thể miễn cưỡng qua được là tốt. Người như vậy dễ dàng giác ngộ, dễ dàng hồi đầu, dễ dàng tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền. Ở trong sáu cõi, cõi trời thì gần như là đại phú đại quý, địa ngục thì cũng giống như nơi bần cùng nghèo khổ nhất, là cái nguyên nhân như vậy. Luôn phải làm cho rõ ràng, làm cho tường tận, không nên sanh ra hiểu lầm, không nên hiểu sai đi cái chân tướng sự thật này. Việc này rất quan trọng. Chúng ta sanh ra trong cái xã hội hiện tại này, tuy là khoa học kỹ thuật phát triển dường như là rất giàu có, đời sống vật chất đều là không tệ, kỳ thật xã hội ngày nay nguy cơ trùng trùng. Hôm trước có một đồng tu lấy từ trên mạng xuống một tin tức cho tôi xem. Tôi vẫn không tích cực để xem, tôi chỉ xem cái tựa đề. Nước ngoài có một khoa học gia cũng là rất nổi tiếng. Ông tuyên bố với xã hội ngày cùng của thế giới. Tôi đợi một lát, bỏ ra một ít thời gian để xem. Hoàn toàn là quan điểm tiêu cực bi quan, nếu thế giới này hết cứu. Có phải thật là hết cứu rồi không? Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, cái thế giới này có thể biến thành ra thế này, nguyên nhân này do đâu? Chúng ta cùng tỉ mỉ mà quan sát. Nguyên nhân ở tánh người khác thường. Chân thật có trí tuệ, chân thật có đức năng, có thể cứu giảng. Ai có cái trí tuệ này, ai có cái đức năng này? Chư Phật Bồ Tát. Chúng ta phải thừa nhận, chúng ta phải khẳng định, chư Phật Bồ Tát có trí tuệ, có đức năng. Đại Thánh Đại Hiền của thế xuất thế gian, chúng ta khẳng định những người này đều là chư Phật Bồ Tát ứng hóa mà đến. Vì sao các ngài có trí tuệ như vậy, đức năng như vậy, từ bi như vậy, khéo léo như vậy? Chúng ta buông bỏ nghi hoặc, không hoài nghi, đầy đủ lòng tin, từ trong kinh điển di giáo mà tìm, mà phát hiện, mà nghiền ngẫm, tìm tòi. Ở trong đây có phương pháp và lý luận cứu giảng xã hội. Tổng cái nguyên tắc đó là lời thoại thiền và đệ tử Phật thường hay nói trên miệng đều xem thường. Tổng cái nguyên tắc chính là cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Tai nạn từ chỗ đâu mà có? Chân thật là tai nạn từ tham sân si mà ra. Phản diện của tham sân si chính là giới định huệ. Giới là gì vậy? Luân lý, đạo đức, nhân quả. Đây đều là thuộc về giới. xã hội hiện tại này không có lương lý. Việc này thật đáng sợ. Không có lương lý thì loạn hết quan hệ giữa người và người, liền sẽ tạo thành xã hội hỗn loạn của cả thế giới. Không có đạo đức, người với người cùng ở với nhau, người cùng với hoàn cảnh, tiêu chuẩn bị mất đi, bị mất đi. Cho nên tạo thành cả thải đại tự nhiên hỗn loạn. Đó chính là tai nạn triền miên. Đây là từ hiện tượng tự nhiên của địa cầu, rõ ràng trình hiện ra hiện tượng khác thường. Khoa học không thể nghiên cứu ra được. Nhiệt độ trên địa cầu tại vì sao nâng cao? Tại vì sao trong mấy năm gần đây nhiệt độ nâng cao nhanh đến như vậy? Cái vấn đề này chỉ có trên kinh điển Phật nói được thấu triệt. Trong học thuyết truyền thống của Đông Phương nói ngũ hành. Ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ. Nó có quan hệ liên đới. Nó cùng nhân tính với chúng ta, chính là chúng sanh hữu tình, liên quan từng ý niệm. Phật nói với chúng ta, tâm tham là nước, có cảm với nước. Người hiện tại tham lam, tham lam mà không biết chán. Đây là hiện tượng gì? Là hiện tượng thủy tai. Nạn nước nghiêm trọng, sân hận, phẫn nộ, khởi tức giận, oán hận. Chúng ta tưởng tượng vào cái xã hội hiện tại này, so với 30 năm trước, so với 60 năm trước, so với 100 năm trước, lòng người lúc trước hiền hòa, mềm dịu, lòng người an định, hiện tại thì sốc nổi. Không cần nói đến người lớn, ngay đến trẻ nhỏ, bạn xem thấy, thấy đều là sốc nổi. Vậy thì có thể sao được? Trẻ nhỏ 3-4 tuổi không an tịnh, trình hiện ra hiện tượng bao trao, sân hận, đố kỵ. Từ nhỏ đã biết cách hại người, vậy mà được sao? Đây là gì vậy? Dẫn khởi núi lửa bùng nổ, dẫn khởi nhiệt độ địa cầu nâng cao. Phật nói cho chúng ta nghe, đây là nguyên nhân. Nếu như con người trên địa cầu của chúng ta từ nay về sau đều không khởi tức giận, nhiệt độ lập tức hạ thấp, lập tức liền có thể hồi phục bình thường. Trong thế giới cực lạc, các cõi nước chư Phật không có tai nạn, không có nạn lửa, nạn nước, nạn gió, cơ bản là không hề nghe nói đến. Do nguyên nhân gì vậy? Người ta không có tham sân si mạng. Ngu si là nạn gió, động đất là ngạo mạn, đố kỵ ngạo mạn, chiêu cảm đến động đất. Hiện tại bạn xem thấy, thông thường trong xã hội có được một chút việc tốt nào đó, thù thắng hơn so với người khác thì đáng được kiêu ngạo. Cái vừa kiêu ngạo thì thật đáng trách, vừa kiêu ngạo thì động đất liệt đến. Làm tốt là việc phải làm, có gì đáng để kiêu ngạo đây? Làm không tốt là lỗi lầm, làm tốt là việc nên làm. Trong kinh Phật mới có thể nói được thông cái đạo lý này. Thế là chúng ta thỉnh Phật trụ thế liền hiểu rõ. Chúng ta phát chân tâm học Phật, hy vọng ở ngay trong một đời này chân thật muốn khai ngộ, chân thật ta muốn chứng quả. Ta không thể chứng được Phật quả, ta cũng muốn chứng quả vị Bồ Tát. Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm bao gồm những Bồ Tát sơ học chưa khai ngộ có 51 ngôi vị. Nếu chúng ta chân thật muốn phát tâm, ngôi vị cao chúng ta không dám nghĩ, chúng ta muốn vị thứ thấp nhất là thập tính. Tôi nghĩ ở ngay trong đời này có thể chứng được sơ tính, nhị tính thì ta đầy đủ rồi. Phật Bồ Tát có đến hay không? Đến. Phật thị môn trung bất xả nhất nhân. Bạn phát ra cái nguyện, ta ngay trong đời này muốn chứng sơ quả, cầu Phật Bồ Tát đến giúp đỡ, khẳng định đến. Vì sao vậy? Bồ Tát sơ tính gì ở trong Đại Thừa là rất thấp. Tòa lầu 51 tầng, đây là tầng thứ nhất. Bạn muốn chứng được cũng có điều kiện. Nếu Phật Bồ Tát không xuất hiện thì ngài làm sao mà dạy bạn? Đây chân thật thỉnh Phật trụ thế. Còn có tâm lượng càng lớn hơn, sơ tính, thập tính, thập trụ, ta vẫn không vừa lòng. Ta mong muốn ở ngay trong đời này chứng được quả vị cứu cánh. Đây là đại tâm. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang, phát tâm cúng dường cho giới Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.